Mô Phật. Thầy biết xin chào tất cả quý huynh đệ. Thời giờ này mình coi như mình là người trong nhà cùng ngồi nói chuyện. Tại vì sao? Là theo lời Phật dạy đó, mỗi một lần mà chúng ta luân hồi là chúng ta trải qua rất là nhiều đời luân hồi lộn lạo cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con không biết được. Giờ này ngồi ở đây, thưa quý vị, nhiều khi là chị là mẹ là cha của chúng tôi. Giờ đó Đức Phật nói là này các tỳ kheo, nếu các con lấy bất cứ một cây que nào ghim xuống quả địa cầu này cũng có xương của Như Lai và các con. Các vị thấy tin không? Nhiều khi mình suy nghĩ nghe như vậy có vẻ nó xa vời quá. Nhưng mà Cung Quán Ngôn Khất, Cung Quán Ngâm Khúc nói rằng tiêu điều muôn sự đã xong, sơn hà cũng quyển, côn trùng cũng hư, tuồng quyển quá khéo bài đã đấy, kiếp phù sinh trong thấy mà đau. Quý vị thấy xưa kia là cái nghĩa trang, bây giờ là thành thị. Và hôm nay cái chỗ mà chúng ta ngồi, ngày xưa người ta đã ngồi rồi. Cho nên chúng tôi là người đã bước qua hết những cái đoạn đường mà của hàng cư sĩ. Và chúng tôi nói thật sự, chúng tôi cũng không nghĩ mình trở thành ông thầy tu. Mà khi đi cải tạo đó thì tôi đã nói đó, tôi lấy cái khăn con rồng á quấn lại, rồi lấy cái mũi dừa đó, cái trái dừa đó cắt ra rồi ôm, giả làm ông sư đi khất thực và nhái người này người kia, mà rốt cuộc rồi cũng có duyên. Và Kinh Pháp Hoa có nói đó, nếu người nào quý vị học Kinh Pháp Hoa như ở đây Vinh mà Minh Quang có giảng cái gì thấy không? Vào chùa gặp tượng Phật, tháp Phật, gặp đầu chắp tay xá hoặc xá một xá, sau này cũng có duyên thành Phật nữa. Cho nên chúng tôi đó thì sau khi mình hiểu được cái lời Phật dạy, mình thấy tội cho mình quá. Tại sao tội? Văn chương Việt Nam mà một câu đó mà có hai ba từ lặp lại đó thì ta gọi là điệp ngữ. Mà điệp ngữ là hay hay dở, điệp ngữ hay hay dở, và này và nhưng cũng này kia, đây là điệp ngữ đó, hay hay dở. Dở, đúng rồi. Nhưng mà Nguyễn Du nói đêm đối bóng lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Hay hay dở? Hay quá ha. Thương cái gì? Giờ này nói ào ào mà sau này tôi phải đi Bạc Liêu hả? Hay quá, cho tràng pháo tay thôi. Đi Bạc Liêu là đi bán muối, mua muối bán muối cũng vậy à. Thành ra các vị thấy là Vũ Hoàng Chương đó mới nói bốn câu thơ là ta còn lại những gì không, kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, bơ vơ từ độ luân hồi, lang thang từ độ luân hồi, xa bơ vơ nẻo trước xa xăm dặm về. Mình lang lộn không biết bao nhiêu rồi, mà mình chỉ biết từ xưa tới giờ người đời mình chỉ biết khi sanh ra thì lớn lên đi học tiểu học thì cô thầy giáo bắt mình phải có tranh đua rồi, tranh đấu rồi, phải làm gì điểm nhiều hơn, rồi lớp ra trường đường đời mình phải đạp lên xác người khác để mình đi. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái gì thấy trăm năm rồi cũng trở về. Và chính Vũ Hoàng Chương nói rằng dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, vò đầu nát óc lệ thầm rơi, chiều nay một chấm than rơi xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Đinh đóng vào xăng là đóng vô đâu vậy? Hay quá, hay quá, quá thông minh rồi. Vậy là nhờ giảng kinh Pháp Hoa của Minh Quang này kia nọ đó đây nhiều mà như vậy. Và chúng tôi thấy là, xin thưa các vị, chúng tôi đi rất là nhiều, một tháng như vậy đó. Nhiều khi rồi các chùa khác mời ba bốn lần, tôi hứa rồi Nhưng mà Hòa Thượng mời về họp cái việc quan trọng, mấy năm trước, 2 năm trước phải về. Rồi hẹn qua lần sau, 5-6 tháng sau, mình rồi cái ngày lễ giúp âm tới, rồi mình hứa đàng hoàng đức chế rồi. Nhà ông ngoại của cô Liên Minh đó là ông Nhạc đó, cụ xuất gia tu qua đời thì cancel nữa, riết cũng giận luôn. Thành ra rồi nhiều vị nó mời qua sao không được, tôi nói dạ không phải không được, mà tại vì nó nhiều việc quá, thành ra thôi tôi hẹn lại khi nào có thời gian là tôi trả. Cái gì thấy mình nghĩ tội cho mình lắm, là tại sao trẻ còn thơ dại biết chi, chừng thông minh được là khi đã già. Trẻ thì tôi nói cái khờ của chúng tôi, mình nghĩ là mới chạy xe đạp đó về quê bà ngoại thì xe nòng dông mà cái chân bên này thọ hơn bên kia, mà lúc xưa mà cỡ nhỏ cho tôi nhà nào có xe đạp là ngon rồi phải không. Mình thấy mà cái chân mình bỏ hay mà đạp cũng chậm quá, cô không ngon, chẳng bộ lên trên dốc cao đó, trên chẳng bắt đầu thả dốc xuống, trời ơi, nó té không cái nó bay như thể máy bay bay vậy đó. Nó khờ ơi là khờ, mà nghĩ bây giờ thiệt là nó quá khờ đi. Trẻ còn thơ dại biết chi, chừng thông minh được là khi đã già. Ta nói gừng càng già càng cay, mà cay nhiều thì đi đâu, đi xuống lỗ nhiều rồi. Vậy Đức Phật nói trong kinh là nhìn lại người mà công thành danh toại cũng giống như cây nhang, vừa thơm khắp phòng thì cây nhang sắp à. Trời thông minh dữ vậy.
Thầy bữa nay Phật tử lại sao tôi thấy nói chuyện như là cái chết không. Tôi mới gặp một bà Phật tử, tôi nói tôi chào, tôi để người nào ai tôi gặp được bà ấy, có chắc gì ngày mai tôi còn sống không.
Cho đặt hoa tai thiền lên thiền sư. Thiền là gì? Là sống trở lại hiện thực cái giờ này nè. Chắc gì thở ra vô không được là đi Bạc Liêu liền à. Tôi nói thiệt với Hòa Thượng Thanh Từ, nói rằng còn động còn ấm còn ta, động dừng ấm dứt thành ma ra đồng, xót thương khóc lóc não nồng, thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng. Còn cử động còn hơi ấm là còn mình, nói còn mình à, ai nói một tiếng vậy đó, ví dụ tên Hương mà ai gì nói tên Thương gì đó đi ngang nói gì đó, nói tôi hả, ngon nói lớn tiếng nghe qua à. Mà rồi còn động còn ấm là còn mình, mà hết động hết ấm thì rồi. Bởi vì khi mà chúng tôi tu theo thiền của Hòa Thượng Thanh Từ, xiển dương lại cái dòng thiền Trúc Lâm Nguyên Tử, vua Trần Thái Tông nói rằng nghĩa là khi cái thân mình đó, nghĩa là đất nước gió lửa là thân tứ đại của mình, mà khi cái hơi ấm của mình cũng là trong đất nước gió lửa. Mà ngài nói đó, nghe lại, gió lửa chia lìa không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Gió với lửa mà nó chia lìa, nó phân tách ra đó, mình hơi thở thở ra mà không còn là gió nó tan, hơi ngực mình không còn ấm, nó lạnh, chia lìa không có già trẻ. Già cũng lạnh mà trẻ nó cũng vẫn lạnh như thường, phải không? Và núi sông bại hoại, núi tức là chắc cứng là xương thịt, sông tức là máu, mà mất máu rồi cũng núi sông mà bại hoại mấy anh hùng. Hay là thông minh trí tuệ khóa trốn ngày đại hạn sắp sang, sức mạnh quay hùng khóa trốn được vô thường hai chữ. Thông minh trí tuệ bao nhiêu không trốn được. Bởi vì cái thời của Đức Phật còn tại thế, các vị thấy thì một hôm vua Ba Tư Nặc vào đi tới đại lễ Đức Phật và nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con vừa đi dẹp xong giặc ở ngoại biên về, cho nên giáp trụ cùng người không thể nào đánh lễ được, xin tha thứ cho con. Tại vì mang giáp sắt đó thành ra lại không được, nặng lắm, đứng lên đứng xuống không được. Thành ra rồi mà với cái vẻ người chiến thắng mà cái hùng khí nó rất là mạnh, cho nên nó bệ hạ thắng trận, nhưng mà giả sử như có quân báo và báo có một đạo binh ở phía tây kéo tới và phương đông kéo tới, phương nam kéo tới, phương bắc kéo tới, đi tới đâu nghiền nát hết nhà cửa cây cối, nghiền nát hết, thì bệ hạ chống cự thế nào? Thì hỏi và đạo binh đó là đạo binh gì? Hỏi Đức Phật gì? Bạch Đức Thế Tôn đạo binh gì? Đức Phật nói đó là bốn đạo binh: sanh, già, bệnh, chết. Thì lúc bây giờ vua Ba Tư Nạn nói Bạch Đức Thế Tôn, đạo quân nào con chống được cái đạo quân đó là con xin chống không nổi. Cũng vậy, mình còn trong vòng tam giới, cho nên ở cái bộ tộc Kabbala, một hôm sau khi làm cái giảng đường thỉnh Đức Phật tới, và sau khi thỉnh Đức Phật tới đó, thì để cho Đức Phật thuyết pháp, thì thính chúng ngồi đầy đủ hết rồi. Nhưng mà Đức Phật nhìn xa thấy một cô gái từ ngoài bước vào, đi chậm chậm. Thì vừa bước chỉ có cái cửa bước ngang Đức Phật rồi mới vào trong này được. Thì vừa bước ngang rồi thì Đức Phật hỏi: này con từ đâu tới? Thì cô gái nói: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì Đức Phật hỏi: rồi con đi về đâu? Cô gái lại nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con cũng không biết. Thì Đức Phật nói: con không biết thật à? Thì cô gái nói: bạch Đức Thế Tôn, con biết rất rõ. Đức Phật hỏi: ủa con biết thật sao? Thì cô gái nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Hiểu không? Có người gạt đầu là có người có Bồ Tát rồi này nè. Thì Đức Phật hôm nay: này con trả lời Như Lai để cho thính chúng biết tại sao thích Như Lai hỏi con từ đâu tới mà con nói con không biết. Dù hỏi đâu tới thì mình nói là ở Tampa hay là ở Florida hay là ở Oklahoma rồi tới, phải không? Hay từ đâu tới với gã con không biết. Thì cô nào nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, khi con nghe Đức Thế Tôn hỏi con từ đâu tới, con không biết là gì, con không biết từ cõi nào con đến đây. Ngồi đây có biết từ đâu tới không? Biết không? Vì là cô gái ban đầu mình nghe cổ trả lời mình tưởng là cổ sai, phải không? Nhưng mà thật sự thì cổ không biết cổ từ đâu tới. Mình cũng vậy thôi, phải không? Rồi con đi về đâu? Tức là thí dụ nghe rồi thì về nhà chứ về đâu. Nhưng mà rồi hỏi: rồi con đi về đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con cũng không biết. Ta nói vậy, những người thính chúng ở dưới này hồi xưa thì không có điện, chứ không phải như bây giờ nó có điện, ta nói cũng là chạm dây. Nhưng mà bây giờ các vị biết sao này mình đi đâu không? Biết chứ trời, mình vô đi chùa mà không lẽ đi xuống về khỏi phạm, phải không? Bởi vì Đức Phật nghe ngài nói với Ma Nam đó, nếu các vị tu trúng chẳng hạn thì quý các quý vị ở đây đó, chúng tôi thấy quý vị thọ bá quan trai ngay như Washington DC là một thủ đô chùa Quan Nghiêm có nổi tiếng, mà chỉ 17, 18 người, có khi 16, 15 người, và đông hơn quý vị là đông hơn thủ đô đó. Mừng cho quý vị đó, vỗ tay coi, trời mừng quá. Thật sự thành ra do đó quý vị thấy, thì cô gái này nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con không biết sau này con sẽ đi về đâu, còn mình biết ngài Ma Nam là em chú bác cái Đức Phật làm vua đó, sẽ đúng là cái ngôi này của Thái tử Siddhartha, rồi sau này hoặc là của ngài La Hầu La. Thì ở lần này đó nghĩa là tới ngài Ma Nam, tại vì không có thì mới tới ngài Ma Nam lên sau khi thọ tâm ngũ giới rồi, nên bạch Đức Thế Tôn dạy con giữ năm giới và tu hành nghiên cứu kinh điển, nhưng mà lỡ những cái con ngựa mà cái xe ngựa con đi đó nó chứng nó nhảy và cái xe nó lật nó lôi con chết đó, thì chừng nữa con sanh về đâu? Thì các vị biết rồi phải không? Thì Đức Phật nói này Ma Nam, như cái cây nó nghiêng về nơi nào, thợ cưa ngang mặt đất thì nó ngã về chỗ hướng nó nghiêng. Bây giờ các vị nghiêng về đâu? Nghiêng về chùa Hải Đức thì chữ về đâu? Về Phật. Thành ra do đó mình không sợ. Hỏi cô gái đi về đâu thì cô nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì Đức Phật mới nói rằng: con không biết thật à? Nghĩa là con không biết, nghĩa là con không hỏi con không biết thật à, tức là con không biết từ đâu tới và sau này đi về đâu. Thì cô gái này nói: bạch Đức Thế Tôn, con biết rất rõ. Hỏi con biết rõ cái điều gì? Nói: dạ con biết rất rõ là con không biết từ đâu tới và sau này đi về đâu không biết. Cái gì thấy, mà nếu mình có tu là biết không? Biết. Thôi nói những phần này thì các vị thấy nè, cõi đời này nó là cõi tạm chứ không phải là không có. Nếu nói không có là mình tu chi. Nhưng mà nếu chúng tôi đó lần này tới đó, thật sự đó, thì nghe quý thầy đi trong này đó là nói tu tịnh độ, mà nếu có thiền giống như cọp có sừng. Nhưng mà chả nhẽ giờ tôi nói lại đây tôi nói nghe, lại đây tôi nói nghe, không lẽ nói vậy phải không? Nhưng mà nếu thời gian mà có đó, các vị ráng ngồi thiền. Ngồi thiền một ngày đó chỉ 15-20 phút thôi. Chúng tôi ngủ một đêm chỉ có 5 tiếng, 4 tiếng à, hoặc 3 tiếng mà sức khỏe vẫn có. Ngồi thiền một giờ đó, nạp năng lượng của vũ trụ vào bằng mình ngủ 3 tiếng đồng hồ. Ở các thiền viện như chúng tôi đó là 10 giờ ngủ tới 3 giờ kia thức, ngồi thiền tới sáng. Và người nào cũng hồng hào, cũng sức khỏe hết. Và tu thiền đúng rồi mà nghe không ai nghe đời này. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đời, lúc Ngài còn tại thế, vua Ba Tư Nặc có vào thưa: kính lại Đức Thế Tôn, chúng con là dương giả, nhưng mà cũng con nhìn thấy chư Tăng ngày một bữa, mà sao vị này, người vị này cho nấy mặt mày hồng hào đỏ hết. Và chúng con coi ăn một ngày là 5-10 lần, mà rồi ăn uống những cao lương mỹ vị tranh hào mà mặt mày xanh xanh mét mét và không được như chư Tăng ở đây. Đức Phật nói nhờ ngồi thiền, nhờ nạp năng lượng và tâm thảnh thơi. Và cái gì thấy chư tổ cũng nói nếu thân có bệnh tại tâm sanh, nếu tâm được an bệnh sẽ lành. Nên là nếu nhất là ở đây bác sĩ biết nè, bác sĩ mà dặn ra nẻo thuốc này về uống đừng có lo rầu nha, thì mau hết bệnh nha. Mà nhất là ai mà đa bao tử mà có lo cái bắt đầu đào, phải không? Thì cũng vậy, thân tâm nó là hai nhưng mà nó là một, một mà nó là hai, không thể chia cách được. Chẳng hạn vậy, chúng tôi thí dụ nói thân tâm nó là một, thì thôi giờ cái người thổi kèn, đang thổi kèn đó, mình cầm trái me mà đứa mình ăn thử coi đi thổi được không. Nước miếng ra là một, ra là một họng làm sao mà thổi. Mình lấy thí dụ như đó, bây giờ thì ông la la mình đó, chỗ này tôi đứng mà ông thổi miệng ông chứ tôi ăn me là miệng tôi có dính chán gì ông đâu mà ông cản ông đuổi tôi. Nhưng mà thật sự nếu ông thấy mình ăn me là ông đứng đâu thổi thôi không được à. Đúng chưa? Thành ra nếu mà có thời gian á, thay vì những cái giờ này dành cho ra 15-20 phút, chúng tôi hướng dẫn cái gì ngồi thiền xả thì như thế nào, chúng tôi chỉ. Và các vị thấy cái đó rất ích lợi cho mình. Tu thiền mà mình tu tịnh độ, mà nếu có thiền tâm mình rất là yên, và mình vào định rồi đó thì niệm Phật cũng nhất tâm rất là nhanh. Với người tu tịnh độ ta sợ nhất là cái tâm vọng. Các vị nói ở đây tại vì trước khi chúng tôi gặp Hòa Thượng Thanh Từ là chúng tôi đã từng tu theo ông già tôi chết tôi mới đi vào chùa, chứ nếu không tôi cũng không vô đâu. Nhân vô quả bất hồ đầu. Nếu ông già tôi không chết, tôi không già, và những người xung quanh tôi đó vàng mà chúng tôi cầm từ dốc nhà, mua bán đồ lậu đó, mà rồi mới vào mới 5-3 năm rồi bán sạch sẽ hết trơn, rồi mới thấy đó rồi mất đó. Bây giờ các vị nói là tiền vàng nhán máy bay mới vừa thấy có phủi tay không còn, thấy giàu đó mình thấy mình đối với họ không là gì hết, quay qua lại 50 tháng trốn. Thật sự như vậy. Thành do đó những cái bài học trước mắt, rồi sau khi cha tôi chết thành ra chúng tôi mới đi vào chùa tụng kinh, đi tụng theo 4-5 năm trời với quý thầy nhất tăng nhất tự. Cho nói quý thầy gì ở chùa quê mà ở là ở quận á, một chùa một thầy, từ đó đi tụng kinh rồi thấy cái chết cái bệnh trước mắt nó nung nấu mình, rồi từ đó chúng tôi mới đi. Cho nên các quý vị thấy khi mà cuộc đời mình sống, thấy đó mất đó, thấy giàu đó mà không thể nào có bền được. Tại vì cuộc đời này nó là vô thường. Cho nên nếu là người trí, bởi Đức Phật sau khi thành Phật, Ngài không muốn giảng dạy cho người đời. Tại vì Ngài suy nghĩ điều mà Như Lai chứng ngộ, giáo pháp Như Lai chứng đắc, nó quá cao, quá sâu đối với người đời, vượt ra cái ngoài suy nghĩ của người đời. Người đời thì giống như thế, sống vui với cha mẹ anh em tiền bạc nhà cao cửa rộng như cá sống dưới nước, mà bây giờ mình bắt con cá lên khỏi bờ thì sao? Nó dậy nó chết. mà chỉ trừ được con cá nào quá thành rồng đó, nó bay luôn đó, thì nó có dễ. Thành ra không phải là dễ đâu. Nội cái chúng tôi nói, nội mà ăn chay không, các vị thấy chiến đấu với một cái chuyện ăn chay không đơn giản. Chúng tôi nói thật sự, người nào mà nghe người ta nói một câu nặng đó, một lần thì nói tới, thì mình trả lời lại, hay người ta đánh mình một cái, mình đánh lại cái, người ta nói nặng mình tiếng, mình trả lời nặng lên cái thì nó dễ. Nhưng mà người ta nói nặng mà mình nhịn đi chỗ khác được đó, không phải đơn giản đó, phải qua nhiều giai đoạn phương pháp. Làm thế nào ban đầu người ta nói mình trả lời lại nhưng mà không chửi, cái đó là mình tu rồi đó, tu nhỏ nhỏ. Còn nếu mà trường hợp người ta nói mà mình bắt đầu mình giận nhưng mà mình không phát ra đi chỗ khác, đó là mình tu bậc trung rồi đó. Còn bậc thượng ta nói mà mình cười, mình tội nghiệp người ta, người này mang cái nghiệp, mang cái tội sau này khổ nè, tội cho người này nè, thì cái đó là mình là bậc thượng. Và nhẫn nó có ba bậc, là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Nhẫn mà cái miệng mình không nói đó, không trả lời đó là bậc hạ, không mắng lại người ta là bậc hạ. Còn bậc trung là gì? Sắc mặt mình không đổi, không đổi đó, không xanh, không giận, không đỏ, không tái mặt đó, là cái đó là bậc trung. Còn bậc thượng là thương xót người này, vì đi chùa lâu quá, hiểu nhiều mà không có hành, cho nên lúc đó tâm mình thấy, lúc đó mình thắng được mình thì mình mừng hơn là mình thắng một vạn quân đó. Lúc đó Phật dạy đúng không? Bởi vì trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nói thì dễ mà làm dễ hay khó? Khó lắm quý vị ơi. Nói tôi đi về Việt Nam có 3 giây à, tôi đi về Việt Nam 3 giây à. Mà nếu đi máy bay đó, ngồi hai mấy tiếng đồng hồ, le lưỡi cuốn hồn chỉ đi tàu, phải không? À, thấy ngọn núi là thấy là biết. Là biết là gì? Là giác. Giác là tỏa sáng đó, là thấy ngọn núi đó là dễ. Nhưng mà cái đó gọi là ngộ. Nhưng mà chứng ngộ là lên tới ngọn núi đó lâu không mau là... Nhưng mà đừng lo, mình có phương pháp thì mình không có gì là lo hết. Thành ra nếu có dịp chút xíu nữa chúng tôi ngồi để cho chị thấy nha. Có những lúc nào tới thì chúng tôi ngồi xả, đó là những phương pháp khoa học mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma và chư Phật chỉ là cho chúng ta. Chúng tôi tay bữa hổm là chúng tôi lăn 4 vòng rớt xuống hố, mà 3 ngày sau là chúng tôi đi theo hòa thượng, tại vì lịch trình lên hết rồi, giờ mình bỏ. Nhưng mà đi nó còn riêng mình, bữa nay thì 10 phần hết 8 rồi. Nên là lúc đó chúng tôi nói, khi mà nó nổ bánh sau rồi, nổ luôn bánh trước, nó lăn xuống hố luôn, lúc đó tôi không nhớ Phật, nhớ gì hôm trước tôi nói đó, là chỉ có nhớ là như là mình nghiêng chiếc máy bay, mình nhìn xuống, mình bắn xuống thôi. Cái nghiệp nó ghê gớm, cái cảnh tư nghiệp nó ghê gớm. Thành ra bây giờ mình phải quân tập hoài thì nó mới có ổn được. Thì thôi bây giờ chúng tôi nói nè, bây giờ thời gian không có nhiều, quý vị hỏi đi, giờ nó bị nó quá dài. Thành ra nếu mà chúng tôi nói rồi thì nó quá mênh mông, các vị hỏi. Coi đây là chúng tôi coi chúng tôi như người thầy được không? Coi như người anh được không? Coi như người cháu được không? Hồi nãy tao nói rồi, cái đó là gọi là ăn gian. Con người cháu, người con nữa. Thật sự ngồi dưới này được, nên là các vị thấy là Đức Phật đáo bán lộ thì đình đành là mắt thấy nó đóng xương khô bỏ đấy lâu đời đó. Thế tôi mà dội đến nơi lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng đó, Đức An An Bồ Hồ Bá Ngại hỏi sao Phật lại đóng xương đó. Ngài nói rằng, nghĩa là trong này chắc cũng có thân ta và kẻ ta sanh luân hồi, sanh tử, tử sanh lục thân đời trước thứ hai còn đây. Ta lễ bái kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Cái gì thấy cái thân này mình ngồi ra như vậy đó là cái phước không cùng. Thật sự các vị, cái phước tới thứ nhất là gì? Làm người mà rồi không bị tật nguyền, mà rồi gặp được Phật Pháp, rồi mình nói mà có nhiều người lớn tuổi hơn mình còn chưa tin nữa, mà tao chết hết cần gì, ôi tu già đầu cũng chết, hung tàn bạo ngược tới số cũng không còn, đời tận thế chẳng lo chụp dịch, tu làm chi cho cực tấm thân. Nhưng mà có tu chết khác, không tu nằm nó năm tháng bảy tháng lỡ lưng nó khác. Thành ra hai cái nó khác nhau. Thành ra các vị thấy xa gần không biết, cái từ trường rất là quan trọng, cái OR đó, tới phần này gọi là cái hào quang, người nào cũng có đó. Lòng giả ác có màn tối phủ, tâm tánh lành có lưới sáng bao, mắt thần khi ngó nhìn vào, tất là hiểu được người nào hiền hung. Điều là điều chắc chắn. Nhìn cái gương mặt mà có cô hồn rồi thì mình nhìn thấy mà không muốn dám nói chuyện rồi, phải không? Hay là nam với nam cũng vậy, mà nữ với nữ là vừa gặp mặt có thấy mến là đời trước đã có ân nghĩa nhau rồi. Còn vừa gặp mặt mà thấy nổi dịch rồi đó, tôi đi chỗ khác đi, ở đó hơi là có chuyện đó. Thì bây giờ quý vị hỏi đi. Thôi giờ trước khi hỏi tôi nói câu chuyện, chịu không? Đây là thiền trong đời sống. Thật ra đó, ai cũng muốn sống yên lành hết thưa quý vị, không ai cũng muốn đau khổ đâu. Nhưng mà vô tình mình vì bất giác. Bất giác là gì? Bất là không giác, là biết, không biết. Mà không biết là gì? Là mê. Mê là gì? Giác là Phật, còn mê là ma. Ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác là Phật, mê là ma đó vậy. Chơn như là Phật, vọng là ma. Vọng đó, Phật hay ma do ta chọn lấy, hai con đường thôi. Mình chọn lấy hết, không ai chọn cho mình hết. Và các người tu tịnh độ sợ nhất là cái vọng tưởng. Các vị ngầu niệm Phật đi, thử coi. Vị nào niệm Phật đi, các vị nói ngầu niệm Phật thì ai cũng niệm. Chứ trong tâm không sao xuyến ít người, tâm như trong trống giữa trời. Phật thì niệm một, còn mười niệm ma. Phải không? Các việc xấu xảy ra trước nhất, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi cơn buồn ngủ hiện về. Phật thì quên niệm, khói mê phủ vào. Bây giờ lúc này làm hạ như diện này, làm hậu đồng ngục rồi, gật đầu. Khỏi cần hỏi ông nào cũng biết, dạy thế sao Phật lại chứng cho, khác nào nồi gạo mới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Cũng vậy đó, chúng ta phải kết hợp. Chúng tôi thấy nhiều vị mà tu mà có kết quả, không ai tu một môn hết, thưa các vị. Giờ chúng tôi thí dụ, ở trong này có huynh đệ nào đi bốt men không? Nên là đi vượt biên á. Có phải không? Thí dụ như thế, một cái chiếc tàu, một chiếc ghe cá, đặt cái máy ba lóc hay một lóc giữa là chạy đi. Nếu mà có một cái máy đuôi tôm F10 đặt thêm phía sau nó đỡ hơn hay là hại? Đỡ, nó chạy mau hơn, đúng chưa? À, miễn mình đừng có chạy bên này chạy bên kia thôi, cũng cùng đi một hướng là được. Cái tu nó có cái chánh hạnh và trợ hạnh. Cái hạnh chánh của mình là mình tu chánh, nhưng cái trợ đó thì nó rất là cần thiết. Và chúng tôi nói là nhất là trong đời sống hàng ngày, ai cũng muốn vui hết đó. Nhưng mà nếu mình biết thì mình an lành. Mà nếu mình biết là mình tỉnh, mình không biết tức là ma là mê. Cho nên chúng tôi thời gian tu, các vị suy nghĩ đi, để chúng tôi nói rồi các vị suy nghĩ. Và các vị thấy mình thờ tổ phía sau phải không? Tổ Bồ Đề Rama đó, giác thì đi hai chiếc, sao quẩy chiếc đi sao được trời? Đâu ai chỉ nói giải thích cho tôi nghe ở đây coi. À, bị chôn dưới mồ, cái đó là chỉ thì sự thôi, có chôn thật nhưng mà cái sự còn cái lý nữa. Thí dụ thế này, thôi ngồi nó nói lý sự và đi làm con chuyện đi, mà nói lý sự không biết lý sự là cái gì, phải không? Lý có nghe nói là để lâu mà đi trú mưa đó, nó bệnh nó nhập lý vô đó. Có nghe nó nhập lý không? Nhập lý là bên trong, à, tức là cái gió đó nó nhập vô bên trong. Gió này bệnh nhập lý là gió bên trong, sự là bên ngoài, lý là bên trong. Cái chiếc giác với sự là cái gần, còn lý là cái xa. Và sau thờ Phật Thích Ca thì thờ ngài mỉm cười, hoặc là ngài ngồi yên lặng chứ ngài không có đứng. Mà sao thờ tổ thờ đứng chứ không khi nào thờ ngồi hay nằm ha? Sao vậy? Tất cả hình tượng ở trong chùa các vị hỏi, phải hỏi. Và các vị thấy như ông Tiêu Diện đại sĩ đó là ai vậy? Ai quá thân? Ai? Quán Thế Âm, đúng rồi. Nhưng mà Quán Thế Âm mà sao Tiêu Diện đại sĩ đó chạy trên đầu 73 hay là chạy tém. Để chúng tôi nói là cái gì thấy nè, muôn độ một loài nào đó là mình phải vào trong cái loại đó và đi trong vị loại đó, tức là làm cái loài quỷ, tức là ngày qua theo một tháng đó. Cái là bụng lớn là tham, và cái lưỡi le ra dài và đỏ đó là sân, cái đầu có sừng là si, tham sân si mới làm vua quỷ vô trị, mới vua quỷ đó. Và hồi nhỏ chúng tôi đã không bao giờ ở châu Đốc, nó có cái miễu của miễu ông đó, là coi như ông quan thánh đó. Mỗi lần giật vàng đó là một cái lưỡi ông tiêu không đó là 2 lượng vàng, mà vô là tới đó, tụi tôi còn nhỏ vô tới đó là banh bọng rồi, đâu có dám vô gãy tay gãy chân, đè vô lấy cái đó không để lên cho người qua đó. Tuy là giả vậy đó, nhưng mà lại con nít gọi là giả đề đó, giả là đêm đề là khóc đó, khóc đêm để vô cái đó là nó hết khóc đêm. Nó có những cái màu nhiệm họ mới là như vậy. Thành ra tôi nói là Phật thì đã lên tới đỉnh núi xong rồi, xong việc rồi, cho nên Ngài ngồi mà mỉm cười nhẹ nhẹ. Còn tổ là cái người mà đang đi trên đường chưa chứng quả thành Phật. Tại sao? Tu cho bằng Phật mới vừa làm con, cho nên Ngài luôn luôn là Ngài đi chứ mình thờ không á, không. Ngài đứng chứ Ngài đi chứ Ngài không có ngồi. Và Phật á, con mắt ngồi liên nhiên cười, mỉm cười. Nhưng mà tổ thì con mắt sao? Sáng trợn lên luôn, đang tìm đường lên tới đỉnh, tới chân lý, giống như mình đi trên cái sườn núi nè, mình tìm đường cay cới rậm rạp đó, mình phải đi lên. Cho nên như vậy. Và quải trên vai đó, tức là một sự gánh vác. Gánh vác, gánh vác cái gì? Gánh vác là từ ở Ấn Độ mà qua Đông Thổ, là qua tới phía bên trong mình là Trung Hoa, Việt Nam, mình Nhật Bản đó, để truyền cái chân lý. Bây giờ cái gì thấy nè, chiếc dài đó là cái lý, là chỉ cho cái gì? Là chỉ cho chân lý tuyệt đối. Đạo nó có 4-3 nghĩa là theo cái lý thường. Đạo có nghĩa thứ nhất là con đường, là độc đạo. Là độc đạo hay là hiểm đạo, tức là người nguy hiểm. Đạo thứ hai là bổn phận, là đạo cha con, đạo chồng vợ đó, là quân thần can, phu thê can, phụ tử can đó, tức là ai mà không biết lo cho vợ con, nhậu nhẹt đánh đập con cái và nó phải về cái quân nó vô đạo thôi đó, ta không gả gái cho, phải không? À, đó thì nghĩa thứ hai tức đạo là bổn phận, bổn phận. Và đạo thứ ba nghĩa là chân lý tuyệt đối. Nhưng mà đạo bên thiền là thêm một hai nghĩa nữa. Thứ tư đó, đạo tức là tâm, mà tâm tức là Phật, Phật tức tâm, tâm tức Phật. Ngộ đạo tức là ngộ tâm, mà ngộ đạo tức là tâm, mình là tâm Phật. Mà lời nói của Phật là giáo, kinh đó là cái lời của Phật. Và tâm tức là thiền, là thiền tức là tâm của Phật. Thành ra cái đạo đó năm nghĩa, là thường thì nói ba nghĩa thôi, nhưng mà hai nghĩa sau đó, ngộ đạo tức ngộ tâm, mà ngộ tâm tức là bằng với Phật. Là tại sao bằng Phật? Đốn ngộ tuy đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong định ba thượng dũng, lý hiện niệm du sâm. Đốn là nhanh, ngộ là hiểu, hiểu rõ cái lời Phật dạy. Con người mình sống ở đời này nó vô thường, Phật xưa đã dạy vô thường, mà nay con vẫn lệ vương khóc thầm, biết chia lìa chồng con, cha con, anh em mất là làm biết cái đó vô thường. Chết không phải là hết, nghĩa là làn sóng ập xuống rồi nói làn sóng đã mất, mất không? Còn nước, còn gió, còn làn sóng khác không? Còn mình chết chỉ là một sự tiếp tục thay đổi từ dạng này qua dạng khác. Bây giờ kiếp làm gái, rồi đây là kiếp làm trai, thì cái lượng sóng trai, lượng sóng gái này còn nghiệp thì chuyển qua một cái dạng khác, chứ chết không phải là hết. Thì mình không có sợ, chứ còn nhiều người không biết thì sự sợ. Cho nên khi chúng ta hiểu rồi đó, thì chúng ta thấy giữa cõi đời này mình sống thế nào mà theo lời của Phật dạy, rồi từ từ quán chuyển, chuyển nội trong gia đình. Mình trước tiên mình phải dừng nghiệp, dừng nghiệp rồi tới chuyển, nghĩa là chuyển nghiệp rồi tới dừng nghiệp, dừng nghiệp mình tới sạch nghiệp, thì mình đi từ từ. Cho nên chúng tôi muốn nói một câu chuyện để các vị thấy bây giờ ở đây có ai, tất cả ai ngồi đây tin mình là sau này sẽ thành Phật không? Ai không tin mình thành Phật đâu, đưa tay lên coi. Vậy tin hết rồi phải không?
Triệu năm nữa này.
Chúng tôi đâu có nói chuyện nào đâu, chúng nói sau này mà, phải chưa? À, thành ra tổ cũng vậy, tổ sau này cũng là thành Phật. Vậy cho nên á, các vị nói rằng cha làm tướng, con hề rất thẹn, không được rồng cũng ráng kỳ lân, xưa trần nay vẫn còn trần, há không tuổi hổ với thần Phật sao? Cha mà làm tướng, con thì phải làm tướng, phải không? Cha làm tướng mà con làm hề thì rất thẹn, không được rồng cũng ráng kỳ lân. Trong bốn con vật mà linh á, gọi là long, lân, quy, phụng, không được rồng là hạng nhất, kỳ lân là hạng nhì, không được hạng nhất cũng được hạng nhì. Bây giờ trong giới nhà thiền, Hòa Thượng Thanh Từ dạy chúng tôi là bắt phải thông diệt đạo, thạo diệt đời. Giờ trong đời này có bốn con vật nào mà lớn nhất? Con voi. Ngư là con cá. Rồi con thằng nào lớn nhất? Con cá. Nhất, điểu, nhì, ngư, tam, xà, tứ, tượng. Con voi thằng thứ tư là nhất điểu, là chim đa bàng đó. Chim đa bàng nó một lần nó sải cánh như vậy đó là nó che mát một cái núi lên. Và cái món ăn của nó là bằng, món ăn của nó là bằng gì? Rồng. Đúng vậy, bởi buổi trưa đó các vị biết cái bài kinh đó mà, phải không? Này, đại bàng chim sĩ điểu đó là thành chim đại bàng, vỗ cánh một cái là bày rằng. Và những phần này thôi nói luôn cho để thôi nói nửa chừng được cái gì. Tại vì Long Vương á, mới hiện thân người tới bạch Đức Thế Tôn, dòng họ con đó bị đại bàng ăn muốn hết, kính xin Đức Thế Tôn cứu dòng họ tụi con. Thì được Đức Phật mới gọi là chim đại bàng tới, nói ngươi ăn mà rồng mà bây giờ Lâm Vương tới đây nói với ta như vậy đó, thì nó bạch Thế Tôn thương con chứ đó là món ăn của con, nếu con không ăn là con đói con chết. Chứ còn nói nếu ta có những món ăn mà ta mỗi bữa ăn ta sẽ cho ngươi ăn 4-7 hạt cơm, ngươi ăn mà no rồi thì thôi, thì ngươi tính sao? Nói trời, con ăn một lần 30-40 con rồng còn chưa no đó, bây giờ 7 hạt cơm làm sao mà ăn no. Thì Đức Phật mới kêu ngài ăn ăn đó, đem 7 hộp cơm ra. Bởi vì thất liệt biến thập phương đó, giống như là cơm thạch xanh đó, ăn 7 hạt ăn không hết đó. Và với chung một cái nữa là quỷ la sát à, thành quỷ la sát chưa có ăn thịt con nít. Cho nên mỗi mà chư tăng chúng tôi ở đâu đó, buổi trưa đó luôn luôn phải cúng đại bàng để cúng cho Đức Phật. Thì sau khi đó quỷ la sát ăn cũng ăn không hết, no rồi mới nói. Tại vì cái này nó còn dài, thành ra mình thời gian không có nhiều, chúng tôi có dịp chúng tôi sẽ giải thích. Thì sau đó nó dạ kính bạch Thế Tôn, nghe là chiêu đại bạc bằng lòng và quỷ la sát bằng lòng ăn 7 hạt cơm. Nói nếu mà sau này Đức Thế Tôn còn ở tại thế thì con còn no, rồi Đức Thế Tôn mà niết bàn rồi thì chắc con ăn lại. Thì nói không, ta sẽ cho đệ tử của ta truyền thừa, từ nơi nào có tỳ kheo là nơi nó cúng cho các ngươi. Từ từ đó về sau, nơi nào có chúng tôi thì buổi trưa là chúng tôi cúng hết á, đại bàng vậy đó. Thành ra giờ chúng tôi nói sống giữa đời thường đó. Các vị chắc có nghe cái bài kinh mà vợ lớn thuốc vợ nhỏ, rồi sau này chuyển thành làm gà, rồi làm beo, rồi làm nai, rồi làm quỷ, nó ăn thịt với nhau. Có nghe bài kinh đó chưa? Sợ lắm các vị. Mình biết luật á, thì mình sợ, còn gọi là điếc thì không sợ súng, tại nó nổ đâu có nghe. Thành ra chúng tôi nói đó, dòng họ của mình đó mình gây nhiều nhất, chứ còn ở xa đâu có gây. Thì xưa cái đời của Phật còn tại thế đó, cái gia đình này giàu có, thành ra cái ông bá hộ này có một đứa con trai, và khi cưới người vợ về gần 4 năm mà chưa có sanh đẻ gì được hết, tại nên sợ không ai nối dòng. Thì cái đời trước đó, mà nếu mà không có ai nối dòng đó mà tuyệt tự đó, thì tài sản làm sao xung vào con quỷ, nghĩa là vua lấy hết. Cho nên trong gia đình đó, nghĩa là bà mẹ, tức là bà mẹ chồng đó, mới nói với cô dâu bây giờ phải cưới thêm một người. Thì cô không chịu, nhưng mà một thời gian 3-4 năm sau nghĩ Bây giờ nếu trước sau gì người ta cũng tính cưới, mà nếu mình cưới cho thì nó có hợp lý hơn, để tình thương cũng còn. Thành ra mới đi tìm một người bạn và nói bằng lòng về cưới. Cưới thì như vậy ở được độ chừng gần một năm, thì người vợ nhỏ này trước là bạn, bây giờ là làm thiếp, có bầu, mang bầu, thì sợ mất cái ảnh hưởng của mình, thành ra mới thuốc. Mỗi một lần mà có bầu thì có cho uống sữa, cho rồi bổ tắm bổ đó, là bị phá thai ba lần. Và lần thứ ba, lần thứ tư đó, thì dòng họ bên của cái cô vợ này, cô vợ nhỏ đó mới biết, mới kêu về bên nhà bên kia để mà ở, nhưng mà đừng cho hay. Thì khi mà cho hay rồi thì thai lớn rồi, và cho thuốc thì người này chết. Khi chết rồi, trước khi chết rồi, thì nguyện sau này báo quán. Thì do đó cái người vợ nhỏ chết thì chuyển thân ra lên làm con mèo, và cái người vợ lớn làm ác, lương tâm dạ dò, sau khi chết làm con gà. Thì con gà đẻ ra bao nhiêu trứng là con mèo ăn hết, mà con mèo đó tức là hiện thân của vợ nhỏ. Thì sau khi mà ăn xong hết trứng rồi, thì con mèo bẻ cổ con gà ăn luôn, cái hận đó nó còn đó, ăn luôn. Và sau khi mà con gà bị ăn vậy, nguyện đời sau là trả thù, cái quan trái trả thù, thì con gà chuyển lên làm con beo, và con mèo chuyển lên làm con nai. Thì con nai đẻ ra hai con đầu thì cũng bị con beo ăn. Con beo này là vợ lớn, và con nai này là vợ nhỏ. Thành ra đẻ lần thứ ba con beo cũng ăn luôn, và kết cuộc rồi thì con nai chết, từ nguyện theo báo thù. Và thời khi con beo chết thì con beo chuyển thân lên làm một cô gái, tại vì cái đời này sanh ra làm beo, nhưng mà những đời trước họ làm lành làm thiện, đời này sanh làm cô gái ở trong thành Xá Vệ, và người đẹp đẽ và có gia đình. Và con nai chuyển thân là nguyện làm thành con quỷ La Sát. Quỷ La Sát tức là quỷ ăn thịt con nít đó. Và sau khi mà cái cô vợ lớn đó là con beo đó, tức là vợ lớn đó, là cô gái sanh được một đứa con, thì con quỷ La Sát nó giả hình làm một người bạn tới thăm, và vào tận ở trong buồng, trong khi sanh nó mới có 2 ngày, và nó dùng bị quỷ mà nó có thần thông, nó dùng thần lực nó làm cho bất động mà thấy đứng xé xác con ăn hai đứa con. Thành ra qua tới có thai lần thứ ba đó mới nói với chồng là mình di chuyển chỗ ở. Thành ra qua tới lần thứ ba đó mới về gần nhà của cha mẹ ruột, mà có một vị pháp sư tu theo Bà La Môn nổi tiếng thành ở đó. Thành ra cái lần thứ ba của Quỷ La Sát nó theo, thì nó theo thì ở đó nó không vào được, thì nó cứ ở, nó cứ theo hoài. Thì cái người lúc đó người ta nói là lúc đó có đức ông Cồ Đàm, ông linh lắm, ông có thể ấy được. Thành ra hai vợ chồng mới định là đi gửi ký bán lại cho Đức Phật. Thì trên đường đi thì trời nóng nực quá, mới bảo chồng ở đây để tôi xuống tôi tắm. Thì vừa bước xuống hồ được định tắm, thì thấy nó vừa bóng nó xuất hiện từ người mẹ đó, tức là cô vợ lớn đó, đó là sợ quá mới ẵm đứa nhỏ chạy thẳng vào ở trong Đức Thế Tôn. Thì vào tới đó rồi thì quỳ xuống lại xin cứu con đã bị con quỷ nó thèm ăn nhiều lần rồi. Thì sau khi cái việc đó thì lúc bây giờ Đức Phật mới dùng thần thông chỉ cho kêu Quỷ La Sát hiện hình và nói rõ nguyên nhân tiền kiếp của từ vợ lớn hại vợ nhỏ sanh ra làm con mèo, vợ lớn làm con gà, từ đó ăn qua lại nhau qua tới đời này giả quá giải. Ngay khi Đức Phật thuyết pháp thì con quỷ La Sát chứng quả Tu Đà Hoàng, tức là thất lai đó, có 7 lần đó là chứng quả Tu Đà Hoàng, và ngài nó xin quy với Phật và họ sống rất yên ổn. Các vị thấy cái nhân quả, nghĩa là nó không có mất. Trong kinh Đức Phật có dạy của chúng ta cũng vậy đó, mình ở đây từ đâu tới và sau này sinh về đâu. Giáo lý của Phật là gồm có tam tạng kinh điển, nhưng mà không ngoài cái luật nhân quả. Vậy các vị nói luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. và sẽ chỉ mình luân hồi hoài là vì sao? Vì tham sân tam độc, và vì mình vì danh lợi nó buộc ràng. Cho nên trong các bài sám nói rằng của tiền như thể mật ong thoa vào lưỡi kiến gạt lòng trẻ em, người đời nhìn kỹ mà xem khi về âm cảnh nào đem món gì. Hay là của trần thế như mật dính dao, người ham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Lúc mình còn đương thời còn làm được ra tiền, mình làm phúc, mình bố thí, mình giúp đỡ, tức là mình gửi vào ngân hàng cái phước đức của mình, và cái ngân hàng này không á, nó vô mình không ai lấy được. Còn tiền bạc vật chất của cải nó có hình tướng, người ta còn lấy được, đúng không? Tại người trí đó luôn luôn là mình phải biết ăn xưa chừa nay, luôn luôn lúc ta phải tích lũy. Ăn trái ngon phải toan lấy hộp, gieo lại trồng mai mốt có ăn, cặp bằng ăn trái hộp quăng, đời sau đói khát xin ăn nhà người. Chúng tôi chỉ nói những cái đơn giản là mình trồng cái ổi thôi, mới trồng vô phân rồi ổi sao lị nó ra trái lớn trái to, riết về nghĩa là mình bỏ không tưới nước, hay là mình ít phân rồi 5-7 tháng năm sau trái nó tóp lại nhỏ lại, đúng không? Mà nếu không tưới nước nữa thì nó chết queo, đúng chưa? Hay mình thấy trong nhà mình có tai nạn, có đau ốm là biết mình cái phước mình muốn hết rồi đó. Cho nên mình phải biết nghĩa là xài, mình dùng bộ thêm. Ngày mai là giờ 9 giờ tới 10 giờ 10 chúng tôi sẽ nói cái thứ nhất ấy, là sống ở trong nhà làm sao có 4 cái điều kiện mà nhà thiền chỉ dạy chúng ta sống yên ấm. Cái thứ nhất là hữu phúc bất khả hưởng tận. Thứ hai là thôi giờ nói tiếng Việt để cho dễ hiểu là có phước đừng xài hết. Thứ hai có quyền thế đừng xài hết. Thứ ba nghĩa là có lời hay không xài hết. Thứ tư có luật lệ đừng bao giờ khắt khe, đừng xài hết, không ai sống được với mình hết. Đi đâu chúng tôi nói đi đâu làm em làm cháu với mọi người ai cũng thương. Đi làm đi đâu làm cha làm ông nội người ta ghét. Tại vì xin lỗi người Việt Nam, thành ra nghĩ sao nói vậy, phải không? Không có văn chương gì hết trơn. Hòa thượng Thanh Từ người ta vô ta nói dạ cụ à, kêu bằng cụ chứ chánh quyền đó đâu có kêu bằng thầy đâu. Cụ à, bây giờ cái người ta lên thăm thiền viện của cụ nhiều quá rồi, bây giờ cái bãi đậu xe này chúng tôi định là chia hai, nghĩa là lấy tiền xe lớn xe nhỏ xe đa chia hai. Rồi hòa thượng nói thôi chúng tôi tu hành, ngươi lấy tiền ta nói chúng tôi chết, sau này đó để hòa thượng 7 bên nhà nước 3 hòa thượng cũng không, sau 8-2 nhà chùa 8 bên kia 2 hòa thượng cũng không. Sau cuối cùng họ nói nhiều quá, hòa thượng nói mấy anh ơi chúng tôi không có một xu con nữa, tiền của người ta không à, bây giờ người ta lên đậu xe người ta đi lễ Phật, tôi lấy tiền của ta nói tôi chết, tôi không có xu con trong này nữa. Xu con tức là cái tiếng bình dân á, thì cũng vậy. Rồi ngày mai chúng tôi nói trong cái nhân nghe là liên quan về trong cuộc sống á, làm sao con cái nó hiền lành với mình, đừng bao giờ nghĩ rằng mày phải giống tao. Hồi đó ông nội mày đã tao nói chuyện không dám lớn tiếng, mày bây giờ mà nói chuyện lớn tiếng, thế hệ mình khác thì nó khác, tao thể bắt nó ở Mỹ mà mình ở Việt Nam mà bắt theo nó gì nó chịu đâu có nổi, phải không? Mà mình già mà nó trẻ nữa, mình bắt nó mày mặc đồ sao mày xét vô người mày thấy không, tao hồi đó bà ngoại mày bắt mày bận cái quần đáy nem cái điểu đó đâu có được. mình trung bình thôi, đi trung đạo của Phật dạy thì nó ổn hơn. Thì thôi giờ chúng tôi thì biết quý vị ngày mai còn làm gì nữa. Chứ ngồi đây, các vị ngồi đây bao chừng bao lâu, tôi ngồi bao lâu à? Thôi giờ tôi nói một bài thơ rồi cái mình về ha. Được không? Rồi. Là cuộc đời nghĩ lại rất nên ghê, dời đổi ta thương đủ mọi bề, kẻ mãi đi hoài trong biển nghiệp, người mong lội suốt chốn rừng mê, ta bà đất khách đành chui ở, cực lạc quê xưa chẳng chịu về. Ngày nay mái tóc đà điểm tuyết, mau mau phản tỉnh chóng quay về. Và làm sao dường như tôi tới đây đó, nhìn quý vị mà ham tu á, chúng ta thấy rất là mừng, như là quen đâu hồi đời nào mà nhớ không ra. Nếu ngày mai đông yêu cầu cô ca giọng cổ hay dữ lắm, ca mà khóc đó. Nếu mà cổ ca một bài giọng cổ, tôi ca bài giọng cổ nữa. Bữa nay thì chưa được làm, tại vì chưa đúng thời, mà nó còn non thì chưa, nhưng bữa nay hơi thôi, nói lối thôi. Bây giờ mấy giờ rồi vậy? 10 giờ mấy còn sớm, sáng mới thức tụng lăng nghiêm nữa. Giờ này đang ở đường sao tùm lum mà kìa, không thấy sao đâu. Bây giờ tôi nói thiệt với các vị nha, tại vì cuộc đời chúng tôi ai có gì là ngộ, có lấy có lũ thui hết trơn á, là có đủ thứ đó. Và ông quận trưởng quận Tịnh Biên đó, là ông Trần Trọng Cảnh đó, ông hồi xưa là thiếu tá đại quý, làm quận trưởng rồi lên tới thiếu tá. Hồi xưa là ông bị trung tướng mà Ngô Văn Trưởng đã phạt. Mà cái chuyện đó quân đội ai chúng tôi cũng biết trơn á. Gặp nhà ông tướng thì lúc đó đó là cái trống của chùa, đồ của chùa đừng có đụng tới. Hồi lúc mà 72 đó, quân của mình mà tràn lên đánh Trinh Biên đó, cái đem về mấy tiểu đoàn trưởng đi ngang, và ông là quân trưởng, cho thấy muốn biếu quà, ông muốn cái trống cơm nè, cái trống bên này dỗ luôn quân quân của mấy ông sải đó, đem vô đó rồi thì vợ lính vợ quan gì cái ổng với bà vợ cái gây lộn, tối ngày ổng cạo đầu luôn. Và các vị biết trong quân đội mình mà cạo đầu thì sao, quân kỷ thì sao, để đâu cũng cha mẹ chết cũng phải xin phép đúng không, cạo đầu xin phép. Mà ông tướng ông đi xuống, ông tướng ông trưởng đi xuống là không có bao giờ ông cho ai hay hết trơn á. Ông đi trực thăng xuống, ông ở đó ông bận có bộ đồ là nó xây dựng nông thôn làm thông dịch viên. Thì đằng này nghe nói sao sẹt tới, là hồi đó là tứ dụng sao sẹt tới ghê lắm. Thì đi với bốn gạt đồ con rồi chạy xe jeep lại tới chỗ núi Tượng đó. Thì lên đó thì có một đại tá cố vấn Mỹ ở đó thôi với người thông dịch viên. Thì vô đó rồi coi là chào đại tá thôi. Thì đằng kia thì tướng quân trưởng xấu người lắm, tướng nhỏ mà gì đó, cái nực mà mở cái này két ra quạt ra. Thì ông thông dịch viên lên nói dạ chào đại quý, sao đại quý cạo đầu đại quý. Nhà đó là ông tướng, nhưng mà ông này thì nhìn thấy tướng đâu có ra đâu có biết. Tại nó nói DM của đời quân đội, vui tao để tóc, buồn cạo đầu được không? Thì ngủ ở đó, ngủ một đêm đó, tới chừng khuya 5 giờ là nói sao sẹt xuống nhà mình là trong kia họp lên chi khu trung quận á, họp lại hết. Thì ông nói năng trời ơi, tao xuống tao gặp cái ông xây dựng nông thôn trong dịch viên mang hai sao, tao cũng xỉu liền nha mày. Thích cười lắm. Thành ra thời giờ huynh đệ mình về, ngày mai chúng tôi trình bày những phần đó để quý vị. Nhưng mà quý vị nói với cô Minh Huệ ca hay lắm. Giờ ngày mai tôi ca cái bài là Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh. Tại chúng tôi người Việt Nam biết là biết cái tiếng đó hả? Tiếng chuông mỏ rền vang nơi chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Phật Tổ chứng minh lời sám hối. Lặng tiếng chuông ngân ké trần đang lạc lối, lòng lặng lặng như nhẹ mối phiền. Rồi kết thúc, hết thì phiền rồi, giờ mình về. Giờ vui không? Cái gì mà ăn thiếu nó ngon, chứ ăn nhiều quá nó dư là nó hết ngon rồi. Để ngày mai làm tiếp. Nếu mà có thời gian sau quá, chúng tôi nói với quý vị là sau quá thời đó, ngồi thiền 15-20 phút để rồi các vị hàng ngày, các vị ngồi nạp năng lượng của vũ trụ vào, tránh bệnh hoạn mà là mình có sức khỏe. Tôi nói thiệt, tôi làm 4 vòng tôi nghĩ tôi không bao giờ tôi còn sống nổi, mà tôi nghĩ là cái lần này là tôi không bao giờ đi theo được với hòa thượng với trong đoàn. Mà khi mà nghe tôi bị nạn như vậy đó, là hòa thượng với cả đoàn là không ăn uống gì hết, nghe tôi gì đó, tới chừng mà khi tôi về được mới mừng. Thì từ đó đi từ từ nó phục hồi, thì trước mắt các vị thấy đó, nếu mà tu theo những cái khác không có thiền là chết. Nó năng lượng bên ngoài nó tiếp trợ với mình. Và các vị thấy đó, có những gì là tại sao mà châu Âu, châu Mỹ họ theo Phật giáo, họ theo thiền tông là nhiều nhất, đúng không? Và có những vị sư Tây Tạng họ ngồi thiền, họ ngồi giữa tuyết, ở tuyết họ ngồi. Và người Pháp mỗi một năm 40-50 ngàn người Pháp quy với các vị Lạc Ma Thế Tạng, mà mình bên đây cũng vậy. Có thiền các vị yên tâm để tu tịnh độ, rất là kết quả. Tại tu tịnh độ rất là sợ ngồi đây. Các vị ngồi thiền niệm Phật, lăn tay niệm gì, niệm thì niệm vậy đó. Nhưng mà ý nó nghĩ tùm lum tà la. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, nghe cái rổ phải sao? Nam mô Phật, Nam mô gì đó bà, mới mua chục chén kiểu đậm nữa bà, hết xong rồi biết tao, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Không, thầy của tôi đi qua rồi. Thấy không? Đó, thành ra các vị thấy vọng tâm còn khó vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê man, chúng sanh vì nó sáu đàn chuyển luân, mình vì nó đó mà mình sanh tuổi luân hồi nhiều đời. Nghĩa là Đức Phật ngài dạy giống thể mình mà trong thất còn con rắn độc thôi, thì mình không dám đi ngủ, tại ngủ nó đã cắn mình chết. Tâm vọng của mình cũng như con rắn độc, tâm vọng rất là nguy hành đức. Người tu hành không dứt vọng tâm như ôm rắn độc mà nằm, thân kia chẳng biết quả lâm lúc nào, nó cắn lúc nào mình không biết. Bây giờ thì mình tỉnh đó, mà tới chừng mà ai mà đụng chuyện tới đó, mà lúc đó mình nhận được đó, mình nín được, lúc đó mình mới phục mình, phải không? Thì thôi giờ trời cũng khuya rồi, nguyện ta bảo hộ cho tất cả quý huynh đệ, những ông Phật tương lai của mình ở đây là sớm đạt được trí huệ, mà chừng đó thành Phật rồi có gì thòng dây kéo tôi với nha. Chưa biết thỏ ỷ hay thường hay nằm ngủ, đâu bằng rùa lũ khủ bò đi. Thấy không? Cái tiếng lũ khủ là nục nịch gì mà nó đi hoài, còn con thỏ ỷ nó nhanh, nó nằm ngủ mà nhà ngủ quên. Thành ra tôi gieo duyên trước, ngày mai chúng tôi nói về Tô Đông Pha. Thật ra đó, các vị thấy nội tứ quả thanh văn, cái quả đầu của, gọi là thất lai đó, là gọi là dự lưu hay là kiến đạo hay là tu đà hoàng, 7 lần lên xuống, 1 lần là tại đây vị nào mà chứng tu đà hoàng rồi đó, thì ở đây đời này không kể, sanh lên quả trời hưởng mấy trăm triệu năm không biết, rơi xuống quả này là kể 1 lần, 7 đôi như vậy đó chứng A La Hán. Còn cái đôi mà thứ hai là Tư Đà Hàm là 1 lần và nhất lai, tức là sanh lên quả trời hưởng bao nhiêu đó rồi rơi quả này là chứng được A La Hán. Và thứ ba là A Na Hàm, tức là gọi là bất lai, là sanh về 5 tầng trời cao nhất của sắc giới, là ngũ A Na Hàm thiên đó, quảng quả hoặc vô phiền vô nghiệp đó, thì nơi đó để mà rồi hết cái ở đó mấy trăm triệu năm rồi nhập niết bàn được chứng A La Hán. Còn cái A La Hán thì hiện tại là như thầy Hạnh Đức nói đó, là diệt được 5 phần là thượng sử, ký sử đó, hạ sử, thượng sử đó, diệt hết rồi đó, là vô sắc ái, hữu ái, vô sắc ái, vô minh, rồi cái đó là chứng A La Hán. Là hiện tại đây thì có đó gọi là nhập niết bàn của hữu dư y niết bàn, còn sót thân này lại. Thôi nguyện ta bảo hộ cho tất cả quý ông Phật nha, ngày mai gặp lại. Rồi các vị soạn câu hỏi, soạn những câu hỏi được chúng tôi trả lời nha. Nguyện ta bảo gia hộ cho thứ nhất là anh Minh Quang và cô Châu Ngọc cùng tất cả quý huynh đệ chùa Hải Đức càng ngày càng tu hành tinh tấn và sớm đạt được trí huệ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại vì mình chỉ nói chuyện thôi chứ mình không có thuyết pháp, tại là mình không có hồi hướng, mình chỉ nguyện tam bảo vô thôi. Thôi quý vị về ngủ ngon nha. Mô Phật. nếu mà vị nào ở đây chúng tôi nói thọ bát quan trai đó nên ngủ ở chùa là tốt nhất. Mà nếu mà gì ngủ không được bạn biểu đó, mình về mình cũng giữ cho thanh tịnh trong sạch, cũng kể như là mình ở chùa, thì như vậy đó thế gì khai sanh nó cũng đỡ hơn cái mình kêu không giữ trọn. Chúng tôi chỉ nói một phần này cho vị thấy nè, Đức Phật nói này các tỳ kheo, nếu trong đời mạt pháp có trai lành gái tính thọ bát quan trai giới, vừa xả giới xong đủ một ngày một đêm đó, vừa đi ra khỏi đường gặp bò điên, trâu điên, ngựa điên đã chết, nhờ cái công đức thọ bát quan trai một ngày một đêm được sanh thiên, Phật nó không có sai đâu nha. Rồi ráng giữ nghe mô Phật, rồi thôi chào quý đệ, mô Phật.